đây là cái danh từ hợp cả sắc và tâm. Hai ngày sắc là chỉ cho vật chất, tâm là chỉ cho thọ tưởng hành và thức. Năm cái đó luôn luôn là cái sinh diệt mà nó là gây ra bao nhiêu thứ phiền não. Cho nên ví dụ cũng như chiên Đà La, bởi vì năm ấm, ví dụ nổi khởi cái thọ, thọ ấm thì thọ, thọ có thọ khổ, thọ vui, thọ khổ thì buồn, thọ vui thì thích, thì tham, thì đó là gốc của phiền não. Rồi tưởng cũng vậy, rồi hành thích cũng vậy, rồi sắc cũng vậy, nghĩa là trong năm cái đó là gốc của phiền não. Cho nên ví dụ trên năm này chiên Đà La đuổi theo, đuổi theo bắt, tuy rằng sợ bốn rắn độc mình chạy, mà rồi bị năm chú chiên Đà La đuổi theo, tức là năm ấm. Rồi khi mà năm chú chiên Đà La đuổi theo đó, lại có một người đuổi theo không kịp rồi, rồi cái nó giả một người bạn thân, tức là cái quán mà giả là người thân tới để nó dụ dỗ mình. Đó là cái gì? Một kẻ giả người thân, đó là chuyện tham ái. Tham ái nó tới với mình nó đâu có làm dữ làm dằn, phải không? Ví dụ như nó thấy món đồ ăn ngon, thấy nó thèm thèm, thèm thèm thấy dữ thương chứ đâu có gì khó, đâu có gì chống cự. Nhưng mà thèm thèm thôi rồi thích ăn, ăn là giả sử nó không có tiền, rồi nghĩ cái này vui nọ, rồi hoặc giả không có tiền, không nghĩ vui nọ, vui kia thì lại có những cái ý niệm xấu dấy lên. Thì như vậy, cái tham ái là nó là kẻ thù mà giả ra người thân. Khi nó giả người thân rồi nó cứ nó đeo đuổi, nó giết hại, nó rù quến, nó dẫn mình đi tới bao nhiêu cái đau khổ chết chóc kiếp này tới kiếp nọ. Đó là cái thứ ba là tham ái. Rắn độc, bốn rắn độc là tỷ dụ cho bốn đại. Năm là chiên Đà La là tỷ dụ cho năm quẩn. Kẻ quán thù mà giả người thân là chỉ cho tham ái. Thành ra tham ái nó đủ, tham ái trong ngũ dục. Thì bây giờ quý vị khi nào mà thấy ngũ dục mà nó có giấy lòng tham, nên đây là cái kẻ dữ đó, kẻ thù nó cá hình đó. Mình biết như vậy để mà mình tránh đó, mình bị gạt. Rồi tới kế nữa là gặp sáu tên cướp. Sáu tên cướp, sáu tên cướp đó nó lại muốn dịch của mình. Sáu tên cướp là gì? Sáu tên cướp là để chỉ cho sáu cành. Sáu cành ở bên ngoài nó đối với sáu căn mình, rồi làm cho mình loạn tâm, loạn tưởng, rồi dấy lên những cái tham đắm, hoặc là sân hận, hoặc là si mê. Cho nên sáu cái thứ đó là sáu cái thứ cướp, nó luôn luôn phá hoại cái của báo pháp thân của mình. Cho nên sáu cành là dụ cho sáu tên cướp. Rồi thế chạy tới cái tụ lạc tấm lỏng. Tụ lạc tấm lỏng đó là để sử dụng cho sáu căn của mình. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Với cả phàm phu của mình thì thấy sáu căn là thiệt có, phải không? Nhưng với Bồ Tát thì quán sát sáu căn nó chỉ là giả dối, tống rỗng, không thiệt. Tại sao mà giả dối, tống rỗng, không thiệt? Bởi vì như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt thì quý vị thấy ở trong thì tứ đại hợp lại, rồi cộng thêm có nào là thích chung vô, rồi cộng thêm nào là duyên bên ngoài, nào là hư không, nào là ánh sáng, vân vân, mới thành ra cái thấy của mắt. Thì như vậy cái mắt thấy đây chỉ là duyên hợp mà không có tự tánh, hay là không có cái tướng thật của nó. Vì vậy cho nên Bồ Tát xét là lý nhân duyên thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chỉ là cái duyên hợp như quyển không thật. Cho nên nói là trống rỗng, không có tự tánh. Vì vậy cho nên năm sáu căn của mình là tỷ dụ cho cái tụ lạc tống lỏng, nó không có thiệt, nó không có phải là cái chỗ đáng nương tựa mà người thế gian họ cứ sống theo cái đó. Họ cho cái gì tai nghe, cái gì mắt thấy đó là thật, đó là hay. Còn ở đây thì chỉ rõ ràng tai, mắt, thân ý vân vân, cái đó chỉ là duyên hợp mà không có tự tánh, cho nên nói nó là trống rỗng. Thì bây giờ người đó mới bỏ cái tụ lạc trống rỗng chạy tới cái sông lớn, thì sông lớn nó chỉ cho cái sông phiền não, nó chứa đầy tất cả phiền não, qua đó là cũng một mất một còn, qua khỏi cái sông phiền não là một mất một còn. Nhưng mà muốn qua khỏi sông lớn này tức là phải nhờ thuyền bè, thuyền bè tức là lấy cỏ kết bè hay là chặt cây kết làm cái bè, mượn cái bè đó để qua sông. Thì như vậy muốn qua khỏi cái sông phiền não lớn lao này, chúng ta phải nhờ cái bè, cái bè đó nếu hoặc là nói bát chánh đạo, hoặc là nói lục độ vân vân, nương cái đó để mà chúng ta qua khỏi cái con sông lớn phiền não. Thì như vậy nếu người nào muốn thoát khỏi cái đau khổ của dòng sanh tử luân hồi hay là của phiền não, thì phải nương nhờ vào bát thánh đạo hoặc vào lục độ để mà qua khỏi cái bờ sanh tử này, để đến cái bờ an vui kia. Bờ an vui kia tức là bờ niết bàn. Thì như vậy ở trong cái Phật này, Đức Phật ngài nhắc tới luôn nhiều, nhưng chúng ta có thể kết luận lại qua mấy cái ví dụ: bốn căn đạo, năm thiên đà la, một kẻ giả người thân, sáu tên cướp, tụ lạc trống rỗng, sông lớn và kết bè đến bờ kia. Thì như vậy đó là chúng ta đã thấy rõ được cái ý nghĩa của cái đoạn kinh này, và chúng ta đã biết rằng cái người tu là phải chịu cực chịu khổ mà lướt qua những cái khó khăn đó thì mới đến cái chỗ an ổn niết bàn. Chứ nếu mình không có chịu cực, không có lướt qua thì không bao giờ mình an ổn được.
Này là ngày Bồ Tát cao quý Đức Vương sau khi ca ngợi lời Đức Phật giải thích ở trước là tất cả pháp không có quyết định, do đây nên biết Như Lai cũng rốt ráo nhập cũng chẳng rốt ráo nhập niết bàn. Đó là cái lời cao phán để kết thúc cái đoạn mà Đức Phật giải thích tất cả pháp không quyết định ở trên. Nên nơi cái cao phán đó ở dưới này Bồ Tát mới khởi ra cái câu hỏi như về cái danh từ đoạn trên Đức Phật nói niết bàn và đại niết bàn, thì thế nào là niết bàn, thế nào là đại niết bàn, cầu xin Phật giải thích. Trước khi Phật giải thích thì Phật khen ngợi ông được đại tổng trì, ông được cái niệm tổng trì mới có thể hỏi được như vậy. Thì đây Đức Phật lại giải thích thế nào niết bàn, thế nào là đại niết bàn. Trước khi giải thích, Đức Phật dùng cái ví dụ để cho chúng ta dễ biết, và như nói sông thì có sông lớn, sông nhỏ, biển có biển nhỏ, có biển lớn, thành có thành nhỏ, thành lớn, chúng sinh có chúng sinh nhỏ, chúng sinh lớn, vua có vua nhỏ, vua lớn, người có người nhỏ, người lớn, vân vân. Đó, thì như vậy cho nên niết bàn cũng có niết bàn và cũng có đại niết bàn. Thành ra cái chữ nói rằng núi rồi núi lớn, thì chữ núi đó tức là chỉ cho núi nhỏ, mà núi lớn thì núi nhỏ mới cho núi lớn. Còn niết bàn thì tức là cũng là cái niết bàn của tiểu thừa thì niết bàn nhỏ, mà niết bàn của đại thừa thì niết bàn lớn. Nhưng mà sở dĩ không nói nhỏ lớn, chỉ không nói nhỏ mà chỉ nói lớn, đó là cái ảnh thôi. Chứ sự thực là có sông nhỏ mới thấy sông lớn, có núi nhỏ mới thấy núi lớn. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Bây giờ Đức Phật thì mới giải thích chữ niết bàn. Vì niết bàn là gì? Tức là một sự an vui. An vui sao? Đây là ví dụ như người đói mà được chút ít cơm ăn thì đó an vui. Đó là cái trường hợp ví dụ thứ nhất. Trường hợp thứ hai là ví dụ như người bệnh mà được lành là an vui. Trường hợp thứ ba như người đang kinh sợ mà được cái chỗ nương dựa hết kinh sợ là an vui. Trường hợp thứ tư như người nghèo cùng mà được của báo thì an vui. Trường hợp thứ năm như người tu quán về xương tán giết được lòng tham dục thì an vui. cho nó. Đó, như vậy thì tất cả sự an vui đó đều gọi là Niết Bàn. Như vậy thì mình thấy cái nghĩa Niết Bàn là gì? Là an vui. Đó là cái phần Đức Phật Ngài định nghĩa về Niết Bàn. Nhưng mà cái an vui đó chỉ gọi Niết Bàn, là chẳng gọi là Đại Niết Bàn, vì chỉ là cái an vui tạm, chưa phải là cái an vui cứu cánh. Thì như vậy, trong tất cả các thí dụ này, chúng ta biết nghĩa Niết Bàn là an vui. Vì vậy cho nên ở Ấn Độ có thể cái gì được an vui thì người ta gọi đó là được Niết Bàn. Nhưng mà cái Niết Bàn của phàm phu khác, còn cái Niết Bàn của hàng nhị thừa khác, đến Niết Bàn của Bồ Tát và chư Phật khác, thì tất cả những cái mà an vui trên đây đều là cái an vui của phàm phu. Thì cái đó gọi là Niết Bàn của phàm phu. Bây giờ tới cái Niết Bàn của hàng nhị thừa, nếu được phàm phu nhắm đến hàng thanh văn hoặc nhân thế tục hoặc nhân thánh đạo mà giết được kiết sử cõi dục thì được an vui đó. Thì cái an vui đó là an vui do giết được kiết sử. Có thể giết kiết sử sơ thiền nhẫn đến, có thể giết kiết sử cõi phi phi tưởng thì được an vui đó. Cũng như vậy, những cái an vui đó cũng gọi là Niết Bàn, nhưng chẳng được gọi là Đại Niết Bàn. Cũng như vậy, cái an vui này là cái an vui của hàng nhị thừa, do dẹp trừ kiết sử mà được Niết Bàn. Mà cái Niết Bàn đó chỉ là nói Niết Bàn mà không được gọi là Đại Niết Bàn. Tại sao? Vì còn có tập khí phiền não, tức là những cái phiền não nhỏ nhiệm chưa tập. Thì như vậy là ở đây Đức Phật đã giải thích cho mình thấy rõ cái Niết Bàn của hàng phàm phu và tiếng Niết Bàn của hàng thanh văn rồi. Bây giờ mới giải thích qua thế nào gọi là tập khí phiền não. Đức Phật sẽ giải thích hàng thanh văn duyên giác còn có tập khí phiền não chính là những quan niệm. Quan niệm thế nào? Thân tôi, áo tôi đi, tôi đến, tôi nói, tôi nghe. Chư Phật Như Lai nhập Niết Bàn bổn tánh Niết Bàn không ngã không lạc, chỉ có thường và tịnh, Phật pháp và tăng có tướng sai khác. Như Lai lúc đó nhập Niết Bàn, chở chính đẳng Niết Bàn của sinh văn duyên giác cùng chư Phật đồng nhau không sai khác. Những quan niệm trên đây là tập khí phiền não, vì thế nên chở chính đẳng của hàng nhị thừa chẳng phải là Đại Niết Bàn, vì không có thường lạc nhã tịnh. Có thường lạc nhã tịnh mới được gọi là Đại Niết Bàn. Đây là Đức Phật Ngài giải thích cái tập khí của hàng thanh văn duyên giác. Hàng thanh văn duyên giác có cái tập khí vừa nhã chưa được hết, chưa được sạch. Thành thử đó, thân tôi áo tôi đó là nói nhã sở, tôi đi tôi đến tôi nói tôi nghe là ngã. Thì như vậy, chấp nhận mình có đi, chấp nhận mình có đến, chấp nhận mình có nói, mình có nghe, đó thì đó là ngã. Cũng như vậy, tức là tập khí về ngã và ngã sở của hàng thanh văn chưa sạch. Bởi chưa sạch cho nên khi mà các ngài được Niết Bàn chỉ có thường và tịnh mà không có lạc và ngã. Rồi các ngài tưởng rằng cái Niết Bàn của chư Phật cũng giống như cái Niết Bàn của ngài, của các ngài. Vì vậy cho nên cái đó là cái tập khí phiền não chưa dứt. Nếu mà được dứt hết những tập khí đó thì mới được thường lạc ngã tịnh. Mà nếu có thường lạc ngã tịnh thì lúc đó mới gọi là Đại Niết Bàn. Đây Đức Phật mới dùng những thí dụ như vùng nào có thể chứa đựng tất cả những dòng nước thì gọi đó là biển lớn, chỗ nào mà thanh văn duyên giác Bồ Tát thì chư Phật chiến nhập thì gọi đó là Đại Niết Bàn. Thì như vậy người thấy dễ hiểu, bởi vì cái Đại Niết Bàn là để dung hội được tất cả từ thanh văn duyên giác Bồ Tát đến Phật thì mới gọi là Đại. Còn nếu Niết Bàn nó thanh văn thì chỉ thanh văn duyên giác mà không dung hội được Bồ Tát và Phật, cho nên không gọi là Đại. Đó là trường hợp giải thích cái Niết Bàn mà dung hợp được hết, đó thì gọi là Đại. Cái phần kế giải thích Niết Bàn do đầy đủ tất cả những cái pháp lành như là tứ thiền, ba môn tam muội, tám pháp bội trả, nhân dân, nghĩa là nhiếp thủ hết những pháp đó thì gọi là Đại Niết Bàn. Còn nếu pháp nè, nhất bàn mà không nhất thủ hết cái pháp đó thì chưa gọi là đại nhất bàn. Đây là ví dụ như con sông, sông nào mà những con voi thiệt lớn nó lội qua mà không tới đáy thì cái lực đó gọi là sông lớn. Hàng thanh văn thiên giác những đến thập trụ Bồ Tát chẳng thấy được Phật tánh thì gọi là nhất bàn, chẳng gọi là đại nhất bàn. Nếu thấy rõ Phật tánh thì gọi là đại nhất bàn. Thì như vậy tới đây Đức Phật nói cái đại nhất bàn nó khác, thì quý vị thấy Đức Phật dùng cái đối so sánh cho mình biết nhất bàn và đại nhất bàn qua nhiều tầng lớp. Tầng lớp thứ nhất là nhất bàn do dung hội được tất cả từ thấp chí cao thì gọi là đại. Nhất bàn mà chứa đầy đủ tất cả công đức gọi là đại. Bây giờ nhất bàn mà do thấy được Phật tánh thì mới gọi là đại, bằng chưa thấy Phật tánh thì chưa gọi là đại. Chỉ có đại tượng vương mới có thể tột đến đáy sông lớn đại nhất bàn. Đại tượng vương đây là lễ sơn Phật, chư Phật thì chỉ có chư Phật mới là đi tới cái chỗ đại nhất bàn. Thì chúng Nam Tử nếu các đại lực sĩ trải qua nhiều thời gian không thể leo lên được, mới gọi là núi lớn. Hàng thánh văn giác thì Bồ Tát không thể thấy được mới gọi là đại nhất bàn. Thành ra cái đại nhất bàn của Phật đối với hàng thánh văn giác không có thể thấy được, cho nên cái nhất bàn đó gọi là đại. Đây là ví dụ, ví dụ như rằng cái thành nào mà các vị tiểu vương tránh thì gọi là thành nhỏ, còn thành nào mà do những vị tiểu vương thánh vương đóng thì gọi là thành lớn. Những chỗ nào mà do thanh văn viên giác tu hành người thì 8 vương kiếp, người 6 vương kiếp, người 4 vương kiếp, người 2 vương kiếp, người 1 vương kiếp thì gọi đó là niết bàn. Những chỗ chứng nhập của Như Lai vô thượng pháp vương mới gọi là đại niết bàn. Tức là so sánh niết bàn của nhị thừa với niết bàn của Phật thì niết bàn nhị thừa thì gọi là niết bàn, nhất bàn của Phật gọi là đại nhất bàn. Thêm ví dụ nữa, ví dụ như có người thấy bốn đội binh lòng sẵn sợ sợ, biết người này gọi là đại chúng sanh. Nếu có chúng sanh đối với ác đạo phiền não ác nghiệp mà chẳng sợ sợ, có thể ở trong đó rộng độ chúng sanh nên biết người này đặng đại nhất bàn. Thành ra đây dùng cái người đại mà để rằng người đại thì chứng được niết bàn cũng là đại. Nếu có người cúng dường cha mẹ, cung kính sa môn và bà la môn, thực hành pháp lành, lời nói thành thật không có chi giới, có thể nhẫn được những sự ác hại, lại hay bố thí cho kẻ nghèo thiếu thì gọi là bậc đại trụ phu. Cũng vậy Bồ Tát có đại từ bi thương xót tất cả, xem chúng sanh như cha mẹ, đưa chúng sanh ra qua khỏi sông sanh tử, đang đạo nhất thừa chân Phật chỉ dạy cho chúng sanh, đây gọi là đại niết bàn. Thì như vậy nghĩa là hàng đại tượng phu thì mới chứng được đại niết bàn, cũng như trên đại chúng sanh thì mới chứng được đại niết bàn. Rồi đến chỗ này thì nói đại niết bàn là gì? Vì không thể nghĩ bàn, bởi không thể nghĩ bàn cho nên gọi đó là đại niết bàn. Đó là cái thứ nhất, là vô lượng nhân duyên, rồi do vô lượng nhân duyên rồi sao mới nói mới có thể thấy được gọi là đại. Vì có đại nhã nên gọi là đại nhất bàn, do có đại nhã cho nên mới có đại nhất bàn. Thì trong đây có mấy chữ hơi khó nè: vì niết bàn không có đại nhã là tự tại nên gọi là đại nhã. Chỗ đó tối nghĩa khó hiểu phải không? Vì niết bàn không có đại nhã, thêm một chữ, chỗ đó phết mà thêm chữ mà lại tự tại, mà là tự tại nên gọi là đại nhã đó. Thì như vậy mới hiểu được, còn không thì chỗ đó thấy như là nó ngược phía trên. Nói vì có đại nhã nên gọi là đại niết bàn, là tại sao vì niết bàn không có đại nhã là tự tại nên gọi là đại nhã? Thì nghe không hiểu, bởi vì niết bàn không có đại ngã mà là tự tại nên gọi là đại ngã. Nó không có đại ngã tức là không có cái ngã mà theo cái người ta nghĩ tưởng một hình dáng, nhưng bởi vì có cái sức tự tại vô lượng vì vậy mà gọi là đại ngã. Đại ngã là gì? Tức là do cái sức tự tại mà gọi là đại ngã. Đại tự tại
là vì có 8 điều tự tại. Đây là Đức Phật muốn giải thích cái đại ngã. Bởi vì có đại tự tại cho nên gọi là đại ngã, mà bởi có đại ngã cho nên gọi là đại niết bàn. Đại tự tại, cái thứ nhất, đại tự tại là gì? Là được thị hiện một thân là nhiều thân, do số thân lớn nhỏ nhiều như trần đầy khắp mười phương vô lượng thế giới. Thân Như Lai thiệt chẳng phải di trần, vì sức đại tự tại mà thị hiện di trần thân. Tự tại như vậy nên gọi là đại ngã. Do sức đại tự tại thị hiện tự do, không có ngăn ngại nên gọi là đại ngã. Cái thứ hai, thể hiện một thân di trần đầy khắp cõi đại thiên, thiệt ra thân Như Lai chẳng đầy thì mới cõi đại thiên, vì là vô biên, do sức tự tại nên thể hiện đầy khắp cõi đại thiên. Tự tại như vậy gọi là đại ngã. Như vậy ở trên là biến hiện thân rất nhiều to lớn gọi là đại ngã, ở dưới là biến hiện thân trùm khắp đại thiên gọi là đại ngã. Ba là có thể đem thân khắp cõi đại thiên này bay trên hư không nhẹ nhàng đến 20 hằng hà xa thế giới mà không chướng ngại. Thiệt ra thân Như Lai không có nặng nhẹ, do sức tự tại nên làm có nhẹ có nặng. Đây gọi là đại tự tại, đại ngã. Thì như vậy đại ngã là do sức tự tại, như là dời đi mà không thấy nặng, không bị chướng ngại. Thứ tư, Như Lai chỉ có nhất tâm an trụ chẳng động, do sức tự tại vô lượng thân hình quá hiện ra đều làm cho có tâm. Cũng do sức tự tại có lúc Như Lai làm một việc mà khiến cho tất cả chúng sanh đều được thành tựu. Do sức tự tại thân Như Lai thường có, thường ở một cõi mà làm cho tất cả chúng sanh ở các cõi khác đều thấy. Tự tại như vậy gọi là đại ngã. Ví dụ như trong kinh có khi nói rằng Đức Phật ngài thấu quang rồi thấy mười phương thế giới đều rõ ràng, người chúng sanh nương đó mà thấy các cõi Phật, hoặc các cái chúng sanh nơi các cõi khác được thấy Đức Phật ở cõi này, vân vân. Đó là cái sức tự tại. Bởi tự tại nên gọi là đại ngã. Năm là căn tự tại, với một căn Như Lai có thể thấy các nghe tiếng ngửi mùi nếm vị vân vân. Sáu căn Như Lai đều tự tại như vậy hết, cho nên nói là sáu căn tự tại, đây gọi là đại ngã. Thì cái sáu căn tự tại này thì trong kinh Lăng Nghiêm gọi là lục căn hữu dụng. Mình nghe nói thì thật là khó hiểu, phải không? Lỗ mũi mà làm sao nếm mùi được, lỗ mũi làm sao nghe tiếng được, nghe tiếng được không? Cái gì tưởng tượng lỗ mũi nghe tiếng được không? Lỗ mũi nếm mùi được không? Lỗ mũi xúc chạm được không?
Thành thử là mình coi như không được. Tôi thấy được ví dụ là lỗ tai, giờ con mắt tôi không mở, lỗ tai tôi chỉ nghe thôi, mà ví dụ tôi nghe ông thầy đá gõ cọc cọc lên trước, rồi tôi nhớ ông thầy đá đường ở cái trước này, thấy không? Tôi vẫn không thấy mà viết ở cái phía này. Thì như vậy đó là tôi ví dụ. Còn như cái tai mình là cái xúc chạm, thì xúc chạm lẽ ra nó xúc chạm nó chỉ viết nóng biết lạnh, biết dương biết tròn, biết những cái xúc chạm thôi. Nhưng mà có khi mà xúc chạm mình cũng biết cái gì nữa, biết được những cái gì nữa. Có nhiều người họ do cái xúc chạm của ta mà họ cũng có thể biết được những cái mà của mắt, của lỗ tai, hoặc là của lưỡi, hoặc là của mũi. Thành thử ra cái quan trọng là khi sáu căn của mình mà nó hữu dụng rồi thì một cái có thể dùng biết được tất cả, biết được tất cả. Nhưng mà không có nghĩa là tự dụng nó lỗ mũi mà nó là lỗ mũi ăn được thì nó không phải. Nhưng mà lỗ mũi có thể biết được người, nếu mà biết cái đó là có cái vị chua hay cái vị ngọt hay là vị mặn, phải không? Thì lẽ là cái biết gì là của lưỡi, biết người là của lưỡi, nhưng mà chính cái lưỡi người mà mình cũng có thể biết được gì. Thì như vậy đó là để thấy rằng khi mà sáu căn nó hữu dụng rồi thì không còn có cái chướng ngại. Vì vậy mà có khi không cần mắt thấy mà người ta vẫn biết những người ở trước mình, thì những cái điều này thì mình thấy như là hơi khó, bởi vì cái tục của mình cái gì xài cái đấy nó quen rồi. Nhưng mà nếu tỷ lệ và quý vị thấy như mình mà rửa mình mùi đi hay rửa mình viết đi, mình biết đi thì thấy miệng tôi nhấp nhớ với mình nói cái gì. Thầy thấy không? Thấy cái miệng cái hạ nhấp nhớ là biết họ nói cái gì. Mình đoán được thì như vậy đó là do cái này nó ẩn thì nó sáng ra cái khác. Còn ví dụ mình ngừa mắt thì cái lỗ tai mình nghe cái mình biết. Nghe cái tiếng người nào mình biết người đó làm sao. Thành ra cái lỗ tai là thứ. Mình nói tóm lại là trong các tăng nó đều có cái công dụng đặc biệt của nó. Nhưng mà tại vì mình với phòng thư thì cái nào nó chỉ xài được ở cái nấy. Cho nên chưa gọi là tự tại. Đối với chư Phật, khi mà được tự tại rồi thì cái này có thể dùng qua cái chưa được. Tức là khéo dùng được tất cả pháo vì tự tại. Là vì tự tại nên chứng đặng tất cả pháo. Thật cho tâm lai không có quan niệm chứng đặng. Vì là vô sở đắc. Phật thì không có sở đắc, nhưng mà đắc được tất cả. Bố pháp là có, rồi có thể gọi là chứng đắc. Pháp vẫn không phải có, đâu được gọi là chứng đắc. Thì như vậy, ở đây có thể là đã giải thích cho chúng ta biết được tại sao kinh Bát Nhã nó vô sở đắc. Mình thì tại vì lâu nay rồi nó tu thì phải chứng sở đắc. Thì khi mà nãy chứng đắc là tức là thấy có mình và có pháp. Có mình thiệt, có pháp thiệt, như vậy là chứng. Chứng được, ai chứng, mình chứng. Chứng cái gì? Chứng cái đó, cái pháp đó. Thì như vậy, có mình và có pháp, như vậy là chứng được. Và nếu không thấy thực có mình, không thấy thực có pháp, thì không có chứng đắc. Không có chứng đắc mà chứng không. Thì như vậy, cho nên đối với tâm đạo, mà nhất là tâm Bát Nhã, tôi nói rõ ràng là đọc cái câu, dĩ vô sở đắc cố. Vì không có sở đắc. Rồi sao nữa? Rồi là đề tất đỏ y bát nhã ba la người ta cố đắc ăn nội thay la thân người ta người đề. Coi như là cái mâu thuẫn lạ thường. Vì không có sở đắc. Cho nên đề đề tất đỏ tức là đề tát. Y theo cái bát nhã đó mà được đắc vô thượng vô đề. Thì như vậy không đắc mà đắc. Đó là cái chỗ đặc biệt. Không đắc bởi vì không thấy nhã và pháp thiệt. Cho nên nói không đắc. Bởi không thấy nhã pháp thiệt cho nên mới thành Phật. Đó là đắc. Đó là cái chỗ đặc biệt. Giả sử Như Lai có quan niệm chính đắc, thời chư Phật chẳng được niết bàn. Mà nếu mà thấy mình có chính cái đắc thì mình chưa được niết bàn. Bởi vì mình còn có nhã và có pháp. Do vì không chính đắc nên gọi là được niết bàn. Do tự tại mà chứng được tất cả pháp nên gọi là đại nhã. Thì như vậy để mình thấy rõ cái ý nghĩa chính đắc, có chính đắc thì không chính đắc. Bởi vậy cho nên những người tu, nhất là tu thiền tâm đây, mà nói cái chính đắc là coi như là cái tối kỵ. Bởi vì nếu mà nói chính đắc tức là không đắc cái gì hết, đó là bệnh. Bảy là diễn thuyết tự tại. Như là diễn thuyết nghĩa một bài kệ trải qua vô lượng kiếp cũng chẳng hết. Như nói là về giới định thứ vệ. Đức Như Lai chẳng có quan niệm rằng ta nói, người nghe cũng chẳng nghĩ là một bài kệ. Người đời dùng bốn câu là một bài kệ, Như Lai thuận theo thế tục nên cũng nói là bài kệ. Tất cả pháp tánh cũng không có nguyên thuyết, do thuyết tự tại nên Như Lai diễn thuyết. Vì diễn thuyết nên gọi là đại nhã. Từ đối với cái sự diễn thuyết đức Phật có thể trong một bài kệ mà giảng không biết bao lâu, nên nói thời gian rất bao lâu. Thì những điều này thì mình thấy nó khó hiểu, nhưng mà sự thật cho quý vị thấy có khi một pháp mà đức Phật dùng được 7-8 cái thí dụ. Còn mình thì cái gì ráng tìm cái thí dụ, mà cái thí dụ nói ra là cùng, không nói gì nổi nữa. Mà chính cái chỗ này, tôi lúc trước đọc sử của Ngài Triết Giả Đại Sư, rồi khi mà Ngài được Tam Muội rồi, thì nội cái chữ mà Diệu Pháp Liên Hoa Kinh á, mà Ngài giảng tuần lễ, thì có mấy chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mà giảng tuần, nó thì quý vị nghĩ, tức là mình mấy chữ đó thì giảng từ bao lâu? Mình chỉ nói cao lắm là mũi thôi, là hết không khỏi gì nói nữa. Mà Ngài giảng một tuần, đó là để thấy rằng khi mà được cái thức tự tại rồi, thì cái nói năng nó không có bị ngăn trệ. Rồi một nghĩa mà giảng ra rất nhiều nghĩa, và dẫn rất nhiều thí dụ để cho người ta hiểu. Vì vậy mà nói là đại nhã. tán là Như Lai khắp đầy tất cả chỗ như hư không. Tánh hư không chẳng thể thấy được, Như Lai thiệt cũng chẳng thể thấy được. Vì tự tại nên làm cho chúng sanh được thấy tự tại như vậy, gọi là đại ngã. Đó, tức là Như Lai đầy khắp tất cả, khiến cho chúng sanh được ngộ, được thấy, thì đó gọi là đại ngã. Do nghĩa tự tại này nên gọi là đại niết bàn. Đó, bởi cái nghĩa tự tại đó mà gọi là đại niết bàn. Đại niết bàn là do đại ngã là do tự tại, nhớ vậy đó. Sở dĩ gọi là đại niết bàn là do cái đại ngã, mà đại ngã là do tự tại gọi là đại ngã. Chứ không phải như cái đại ngã của mình thế gian này là sao? Tức là người ta chấp ngã lớn thì gọi là đại ngã, thì cái ngã đó là ngã bại, ngã của tầm luân, chứ không phải ngã của niết bàn. Ngã niết bàn là do cái tự tại, cho nên gọi là đại ngã. Thầy thượng nam tử như kho báu chứa nhiều thứ châu báu lạ kỳ nên gọi là đại tạng. Cũng vậy, tạng pháp thứ sâu tích diệu của Như Lai chứa đầy những pháp kỳ lạ chẳng thể nghĩ bàn nên gọi là đại niết bàn. Nó bởi chứa một kho báu vô tận cho nên gọi là đại niết bàn. Đây nói đến Phật, Phật nhiều vô biên mới gọi là đại. Niết bàn vô biên vô lượng nên gọi là đại. Lại có đại lạc nên gọi là đại niết bàn. À, bởi vì có cái duy lớn cho nên mới gọi là đại niết bàn. Niết bàn vốn không sự vui. Thấy cái chỗ này là chúng ta nhớ kỹ để sau này mình mới thấy cái nghĩa niết bàn. Niết bàn vốn không sự vui, do vì vốn điều vui nên gọi là đại niết bàn. Đó, niết bàn không có cái việc vui, mà vì có vốn điều vui nên gọi là niết bàn, đại niết bàn. Vốn điều vui là gì? Một là vì dứt những sự vui. Chẳng dứt sự vui thời gọi là khổ. Nếu có khổ thời chẳng gọi thiệt là thiệt vui. Cái chỗ này quý vị thấy cái đặc biệt của niết bàn. Bởi vì chúng ta người thi để là an vui là niết bàn, rồi tất cả cái vui của thế gian như là nghe đàn hay là nghe hát vân vân, mình cũng tưởng cho đó là vui, nhưng sự thực ra đó không phải là vui. Ở đây Đức Phật chỉ cho mình thấy nè, dứt những sự vui, chẳng dứt sự vui thì gọi là khổ. Nếu có khổ thì chẳng gọi là niết bàn. Niết bàn là vui, mà chính niết bàn là dứt tất cả sự vui. Tại sao vậy? Như bây giờ tôi nói rằng như cái hoàn cảnh tu hành của tu viện chúng ta, nếu là chúng ta trên này tu hành người nào mà có một tí tí tâm an ổn thì cảm thấy vui, phải không? Tâm mình an ổn thanh tịnh mình cảm thấy vui. Nhưng mà mình được cái an ổn thanh tịnh vui đó là do gì? Do mình giết cái vui cho hết, giết cái vui đánh nhạc, đánh nhạc, giết cái vui đi chợ đi múa mình lên, tất cả cái vui của thế gian mình giết đi thì mình mới giết được cái vui của an tịnh. Còn nếu mà mình có những cái vui kia thì tất nhiên không bao giờ có cái vui an tịnh được. Ví dụ như mình nghe bản nhạc, trời nghe nó vui, tới tình nó dứt cây nghe buồn buồn, phải không? Hoặc là mình xem thấy một cảnh thích thú, thì khi xem cảnh nó vui, cảnh nó mất cho mình cảm thấy buồn. Thì như vậy cái vui đó là mầm của khổ, vui đó là gốc của vô thường. Còn cái vui của Niết Bàn là do dứt tất cả những cái vui tạm bợ kia, cho nên mới được cái vui thuần thanh tịnh. Mà cái vui thuần thanh tịnh, cái vui đó mới là cái vui Niết Bàn, mà cái vui đó mới gọi là đại lạc. Đó, thì ở đây Đức Phật giải thích cho mình thấy rõ cái vui Niết Bàn là vậy đó. Vui dứt sự vui nên không có khổ. Đó, còn ở thế gian vì muốn vui cho nên khổ. Ví dụ như mấy năm trước mình ngồi trên này mình nghe đó, ở dưới cái cảnh cáo ông tròn lại vô coi tiệc, coi nhạc, coi vũ thì ông tròn ở dưới. Thì vừa qua tại nguyện mình nhớ lại cái nhiều đứa bé nó đứng ở ngoài nó ai ước nó vô mà không có kêu rồi lại nghe thì vui, mà nhiều khi là không có tiền mà đứng ở ngoài cũng là khổ. Hoặc là xin ba xin má cho được đâu, 100 đồng bạc vô coi. Rồi cứ là mai cứ chạy lại tới giờ nó cũng lâu nữa. Rồi xin vỡ đó xin được lại, rồi xin vô được thì cũng khổ. Thành ra mình thấy tất cả cái vui đó thiệt là vui rất của khổ. Bởi vì quý vị thấy, bữa nay vô coi cái màn này, cái mai cái nó mặt mai còn hay hơn nữa. Cái quảng cáo hoàn toàn cho mình thấy mồm ngôn mà. Mình nói là mai mới đứng được nữa thì thấy khổ rồi, phải không? Mà mới đi mỗi ngày thì tiền đâu mà đi. Đó. Thì ở thế gian tất cả cái vui nó đều vậy hết. Nếu là nó chỉ có đó, rồi chưa có thỏa mãn cho nó hết. Hết rồi cái nó là quảng cáo nó khác hay hơn nữa. Cái chính như vậy mà nó dẫn mình hoài hoài. Mà nếu mà chạy sao nó hoài hết làm hết ăn, hết cơm hết gạo. Vì vậy cho nên không có cái vui an ổn. Chỉ người nào giúp được cái vui đó, những cái vui đó nó không làm gì cho mình phải bận tâm, thì lúc đó mình mới được cái an vui thật sự. Còn nếu chưa giúp cái vui đó thì chưa có cái an vui thật sự. Vì thế gian người ta khôn ngoan, khéo léo lắm, biết bệnh chứng sinh. Cho nên họ cứ nhắm vào cái bệnh mình thích cái gì, nó không gọi gọi cái đó, nói cho mình nghe nôn rượt lên. Rồi cái thì họ cạo mình. Tánh niết bàn không khổ, không vui, nên niết bàn gọi là đại lạc. Thành thử như vậy đó, nói niết bàn là vui. Tại vì người tưởng tượng được niết bàn chắc là vui chứ đi coi hát vậy. Cứ vui ôm lên. Hoặc là nói được niết bàn mình sẽ vui chứ mình ăn món gì ngon nè. Thì như vậy phải không? Không phải. Niết bàn thì nó không có khổ, nó cũng không có vui, nên mới gọi là tức vui, là đại lạc. Thì như vậy, cũng như bây giờ, có người họ tới trên tu viện của mình, họ hỏi thì quý thầy ở trên này có an ổn, vui vẻ không? Thì mình nói rằng, nó an vui, phải không? An vui là an vui của mình, nó đâu có cái gì vui. Nếu mà nó vui thì ta đâu thấy mình có gì vui đó. Mình không nghe gì đặt, mình không có làm cái gì hết, làm sao gọi là vui. Nhưng mà tự chính cái an tịnh không vui đó mới thực là vui, phải không? Không khổ không vui cái đó mà cho vui thật. Cho nên nhà nào cũng chứng kiến cười được. Còn nếu mà đi coi hát thì chỉ vui ồn lát ra cái buồn hiu buồn ngủ rồi về sẽ bị dài dỗ đủ thứ chuyện đó. Thì cái vui đó nó không có thiệt. Còn mình ở đây nó là an lành, không có khổ, không có vui, cho nên mới đó là vui. Thành cái vui nhất bàn là vậy đó. Chứ còn những người mà chạy ra cái vui ồn náo thì cái đó không phải là vui, cái đó là gốc của khổ. Vì vậy mà nói là do nghĩa này mà gọi là đại niết bàn. Đại niết bàn tức là không vui, không khổ, mới gọi là đại lạc. Bởi đại lạc cho nên gọi là đại niết bàn. Quan thật bên kia, vui có hai thứ, vui của phàm phu và vui của chư Phật. Vui của phàm phu là vô thường, bại hoại nên không có thiệt vui. Tất cả cái vui của phàm phu quý vị thấy có cái nào không phải vô thường không? Có cái nào không phải bại hoại không? Đó, như giờ mình nói thí dụ cái vui về nữ dục tài, thí dụ như mấy người bị đánh bạc rồi khi mà họ thắng trận giữa đó thì bỏ tiền đầy túi thì coi như về thôi hết thở. Nhưng mà đâu phải bữa nào cũng thắng. Rồi hai mốt mà bại đi một cái về rồi xui rau. Ấy chứ nói gì. Rồi ta bộ quạ quạ với ở trong nhà. Đó. Thì như vậy cái vui là vô thường và bại hoại. Còn như những cái nào là danh, lợi, ăn, uống vân vân cũng đều là cái vui vô thường bại hoại chứ không có lâu bền. Vui của chư Phật là thường, là không biến đổi, nên gọi là đại lạc. Như vậy vui chư Phật là vui sao? Tức là cái vui của chư Phật là cái vui an tịnh, dứt hết phiền não, dứt hết những cái xấu xa nơi lòng mình, nó được hòa thuần thanh tịnh, thuần giác ngộ. Thì cái vui đó mới gọi là không biến đổi, mới gọi là thường còn không biến đổi, đó là đại lạc. Lại có ba thứ thọ, đó, thọ ba thứ, một là khổ thọ, hai là lạc thọ, ba là bất khổ bất lạc thọ. Bất khổ bất lạc, đây cũng là khổ, cái thọ về cái sức giảm, rồi sinh ra thọ của thân mình đó, nó chưa là ba khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ, thì ba cái đó như khổ thọ, thì đành là khổ rồi. Lạc thọ nó cũng vô thường nên nó khổ. Còn cái bất khổ bất lạc á, người ta thấy coi như là nó tương tự với cái trên nói là niết bàn không khổ không vui đó. Nhưng mà không phải. Cái thọ, ví dụ như tôi nói, như bây giờ uống nước, nếu mà đem lại ly nước ngọt uống vô cái lưỡi thì xúc chạm cho người ngọt, vị ngọt nên mình thích thì gọi đó là gì thọ, lạc thọ. Và nếu mà đem một ly nước mà có để chừng một chút thuốc cứ đi như tắm uống vô cái nhạt đắng cái lưỡi mình không thích thì cái đó gọi là gì thọ, khổ thọ. Uống một ly nước mát nước lạnh nó không đắng không ngọt thường thì gọi gì thọ, không khổ không lạc. Nhưng mà ba cái đó đều là vô thường hết, thì phải không? Đều là vô thường hết, cho nên nó thuộc về khổ. Với vô thường thì khổ, đó. Tức là vô thường cho nên nó hoại. Thì những cái thọ đó dù cho khổ lạc hay là không khổ cũng lạc cũng đều là vô thường. Vì vậy cho nên đều nói là khổ. Còn cái vui giúp bàn không phải như vậy. Không khổ không lạc đây nghĩa là chỉ cái tâm hoàn toàn an lành, thanh tịnh. Cho nên nó là không khổ lạc. Hai cái khác, nước bàn giàu cũng chẳng khổ, chẳng vui, nhưng là thật vui. Do đây nên gọi là đại nước bàn. Hai là vì đại tịch tịnh,